Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 21 tháng 8, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của anh Vincent về lòng từ bi Thiên Chúa cảm nhận qua bí tích giải tội. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về không chỗ tựa đầu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Roma, hôm qua 20 tháng 8, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã kết thúc một tuần lễ viếng thăm các tín hữu Kitô tại Iraq, bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan bách hại. Hôm 19 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Baghdad, Đức Hồng Y Filoni đã gặp Tổng thống Iraq, ông Fuad Masum, và trao thư của Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y cho biết, Ngài được Đức Thượng Phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Candê, tháp tùng trong cuộc gặp gỡ thân mật với Tổng thống. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Đức Sứ Thần Tòa Thánh và Đức Cha Slemon Varduni, giám mục phụ tá tại Baghdad. Đức Hồng Y Filoni đã kể lại cho Tổng thống những điều Ngài trải qua trong cuộc viếng thăm ở miền Kurdistan trước đó. Tình hình miền này vẫn còn rất nghiêm trọng. Đức Hồng Y cho biết đứng trước tình trạng trầm trọng và cấp thiết ở miền Bắc Iraq, Đức Thánh Cha Francisco đã không do dự can thiệp để bênh vực những người nghèo. Vấn đề ở Iraq này không phải chỉ là một thảm trạng đối với nhân dân Iraq, các tín hữu Kitô và những người Yazidi, nhưng còn liên hệ tới tất cả mọi người quan tâm đến số phận của nhân loại.
Washington, hôm 19 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các giám mục toàn quốc cho mở cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp các tín hữu Kitô Iraq và các nạn nhân khác của bạo lực ở Trung Đông. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Joseph Goods thuộc giáo phận Louisville, bang Kentucky nói rằng, trước cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại chiếc nôi của Kitô giáo, Giáo hội Công giáo khóc thương những đau khổ kinh khủng của các tín hữu Kitô và các nạn nhân vô tội khác của bạo lực ở Iraq, Syria và Gaza, là những người đang tranh đấu để sống còn, bảo vệ con cái và sống trong phẩm giá giữa những điều kiện khó khăn hiện nay. Đức Tổng giám mục Joseph Goods đề nghị các giám mục Mỹ tổ chức cuộc lạc quyên tại các giáo xứ thuộc giáo phận liên hệ trong các thánh lễ vào cuối tuần mùng 6 và mùng 7 tháng 9 hoặc 13 và 14 tháng 9 tới đây và sớm gửi ngân khoản quyên góp được về văn phòng lạc quyên toàn quốc thuộc Hội đồng Giám mục ở thủ đô Washington. Số tiền lạc quyên sẽ được Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cũng như cơ quan của các giám mục Hoa Kỳ trợ giúp và phát triển ở hải ngoại và các cơ quan từ thiện công giáo khác hoạt động với các giáo hội địa phương sử dụng để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhất tại ba nước nói trên. Các cơ quan cũng dùng số tiền lạc quyên được để giúp đỡ những người tị nạn trốn chạy khỏi Iraq, Syria và Gaza đang trú ngụ ở các nước láng giềng. Đức Tổng giám mục Kurz viết, anh chị em Kitô của chúng ta và các nạn nhân vô tội khác của bạo lực ở Trung Đông rất cần sự trợ giúp của cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ.
Rangoon, ba giám mục công giáo tại Myanmar cũng gọi là Miến Điện, kêu gọi chấm dứt tức khắc những hoạt động thù nghịch và tàn sát tại bang Kachin, nơi đang xảy ra cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Trong tuyên ngôn dài được Đài Vatican chuyển đi hôm 19 tháng 8 vừa qua, ba giám mục Myanmar nhắc đến những vụ những người vô tội bị giết và chôn trong các hố tập thể. Các cuộc xung đột từ năm 2011 đến nay tại bang Kachin đã làm cho hơn 200.000 người dân phải di tản và sống chen chúc trong các trại tạm trú với những điều kiện không xứng đáng với con người. Ngoài ra còn có tệ nạn hàng trăm phụ nữ Kachin nghèo trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người bị bán qua biên giới. chiến tranh cũng làm cho ma túy được chuyển dễ dàng qua các vùng ở bang Kachin và làm gia tăng số người trẻ nghiện ngập tại đây. Theo những người bênh vực nhân quyền, cảnh sát và quân đội Myanmar nhất loạt dùng các biện pháp tra tấn đối với các thường dân. Tuyên ngôn của ba giám mục Myanmar cũng tố giác cuộc diệt chủng ngày càng gia tăng, dường như có một chủ trương hủy hoại thế hệ trẻ của sắc tộc Kachin. Ba vị kêu gọi các phe liên hệ tại nước này tìm một giải pháp chính trị dài hạn dưới sự giám sát của quốc tế để tái lập hòa bình tại bang này trên căn bản công lý. Theo các giám mục, cần phải chấm dứt ngay những toan tính chiếm đoạt đất đai tổ tiên của các nhóm dân thiểu số. Vấn đề Kachin có thể giải quyết được bằng cách thiết lập chế độ liên bang đích thực, nhìn nhận các luật lệ phong tục của các sắc dân và đảm bảo sự toàn vẹn căn tính chủng tộc, văn hóa và tài nguyên của họ. Giáo hội Công giáo tại Myanmar với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các tổ chức địa phương đã có thể trợ giúp 75% các nạn nhân chiến tranh tại nước này, nhưng viễn tượng hòa bình cho đến nay vẫn là điều xa vời.
Erbil, Đức cha Rabban Al-Kas, giám mục giáo phận Ahmadiyya thuộc miền Kurdistan ở miền Bắc Iraq, kêu gọi gửi các nhóm chuyên viên tháo gỡ các mìn do nhóm khủng bố Hồi giáo ISIS chôn vùi tại vùng bình nguyên Ninive. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 18 tháng 8 vừa qua, Đức cha Rabban Al-Kas gọi việc dân quân Peshmerga ở Kurdistan tái chiếm đập nước Mosul là một bước tiến quan trọng, đánh dấu một sự thay đổi trong bối cảnh chính trị và quân sự tại Iraq và khởi đầu giai đoạn giải phóng các làng mạc thuộc bình nguyên Ninive. Nhưng cần có những toán chuyên viên tháo gỡ mìn chống người để thanh tẩy đất đai, vì phiến quân Hồi giáo đã chôn giấu tại đây để ngăn chặn đà tiến của dân quân Peshmerga và quân đội chính phủ Iraq. Đức cha Rabban Al-Kas cùng với các giám mục khác trong vùng đã đón tiếp hàng chục ngàn người tị nạn từ thành Mosul, Karakos và Ankawa. Về mặt nhân đạo, Đức cha cho biết Thủ tướng miền Kurdistan đã quyết định dành 12 triệu Mỹ Kim để trợ giúp những người tị nạn Kitô từ vùng Ninive. Các giám mục Công giáo Kande đã bắt đầu đăng ký những người di tản để phân phối tài trợ cho họ. Đức cha Rabban Al-Kas nói, chúng tôi muốn có thống kê rõ ràng số các gia đình và con cái, nguyên quán và nơi họ đang tá túc. Hơn 36.000 tín hữu Công giáo có thể được hưởng trợ giúp của chính phủ Kurdistan.
Abuja, Đức cha Alfred Adewale Martins, Tổng giám mục giáo phận Lagos ở miền nam Nigeria, tỏ ra lo âu vì hồi cuối tháng 7 vừa qua, lực lượng khủng bố Boko Haram đã chiếm được một thành phố quan trọng là Damboa ở miền bắc nước này. Thành này mới đây đã được quân đội Nigeria tái chiếm. Theo tờ New York Thời báo ở Mỹ, phiến quân Boko Haram đã chiếm thành Damboa mà không gặp sự kháng cự nào và họ đã giết 100 người trong chiến dịch này và làm cho 15.000 người phải chạy trốn, tức là hầu như toàn thể dân cư trong thành phố này. Vụ này chứng tỏ các lực lượng an ninh của Nigeria không có khả năng bảo đảm an ninh ở miền đông bắc đất nước. Nhóm Boko Haram đã chiếm được một số thị trấn khác. Nhưng hôm 16 tháng 8 vừa qua, quân đội Nigeria đã giải phóng được những nơi này cùng với thành phố Damboa. Theo Đức Tổng giám mục Martins, cuộc chiến do nhóm giáo phái Hồi giáo Boko Haram càng đáng lo âu từ khi họ chiếm các lãnh thổ mà sau đó quân đội phải cố gắng giải phóng. Ngài cũng bày tỏ sự lo ngại vì các lực lượng thánh chiến Hồi giáo này không do dự dùng phụ nữ và trẻ em để thực hiện các cuộc khủng bố tự sát. Đức Tổng giám mục nói, thật là điều kinh hoàng khi thấy các phụ nữ và trẻ em mang bom người tự sát, viện cớ là thực thi một cuộc chiến tranh tôn giáo. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Martins cũng kêu gọi dân chúng đừng lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì sự lan tràn vi khuẩn Ebola tại Nigeria. Cameroon đã đón tiếp hàng chục người Nigeria tị nạn, tránh bạo lực do nhóm Boko Haram gây ra, nhưng nay trước hiểm họa dịch Ebola, nước này quyết định đóng biên giới trên đất liền, biển và không gian với Nigeria.
New Delhi, Đức Hồng Y Basilios Clemis Thottungkal, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ và Phái đoàn Giám mục Tháp Tùng đã được Tân Thủ tướng Narendra Modi tiếp kiến hôm 18 tháng 8 vừa qua. Đức Hồng Y Thottungkal là Tổng Giám mục trưởng Trivandrum, Giáo chủ Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông phương Siro Malankara. Ngài đã yêu cầu được gặp Tân Thủ tướng để đích thân gửi lời chúc mừng của Hội đồng Giám mục Ấn. Trong thông cáo công bố sau cuộc gặp gỡ, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ấn cho biết các giám mục đã chúc mừng và ủng hộ nỗ lực của tân chính phủ trong việc hướng dẫn đất nước tới những mục tiêu mới, an bình và thịnh vượng cho tất cả mọi người. Trong cuộc gặp gỡ, các giám mục cũng bày tỏ lo âu về những vụ bạo lực và kỳ thị mới xảy ra chống lại các tín hữu Kitô tại một số miền ở Ấn Độ. Ngoài ra, có những lời tuyên bố của một số thành phần trong chính phủ và ngành tư pháp dành ưu tiên cho Ấn giáo. Đảng Ấn giáo BJP từ trước đến nay vẫn tỏ ra gần gũi các nhóm Ấn giáo cực đoan, thủ phạm gây ra nhiều vụ bạo hành chống các nhóm thiểu số tại Ấn.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, kêu gọi Liên Hiệp Quốc trợ giúp giáo hội của Ngài ở miền đông Ukraine. Phân bộ ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga cho biết Đức Thượng Phụ đã đưa ra lời thỉnh cầu trên đây trong thư đề ngày 19 tháng 8 gửi đến Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Âu Châu và Tổ chức OSCE về An ninh và Cộng tác Âu Châu. Ngài kêu gọi các tổ chức quốc tế này đừng dửng dưng trước những hành vi bạo hành chống các linh mục chính thống. Từ khi xảy ra cuộc chiến giữa quân đội chính phủ Ukraine và các nhóm phiến quân phò Nga ở miền Đông Nga, đã có nhiều giáo sĩ chính thống bị thiệt mạng, nhiều nhà thờ và tu viện bị phá hủy. Đức Thượng Phụ Kirill cũng tố giác giáo hội chính thống tự trị ở Kiev và giáo hội công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã gây thiệt hại cho giáo hội chính thống Nga. Tuy nhiên cả hai giáo hội này đều bác bỏ những lời cáo buộc. Tổng linh mục công giáo Lubomir Yavorsky, đặc trách tuyên úy quân đội Ukraine, nói rằng Đức Thượng Phụ Kirill đã lấy những tin tức từ nguồn tuyên truyền của Nga. Không hề có vụ tấn công nào từ phía các linh mục công giáo đối với các linh mục chính thống Nga. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cũng mô tả tình trạng giáo hội công giáo tại thành phố Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine là một tình trạng như trong thời tử đạo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du Nam Hàn về, vì thế trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ với tín hữu kinh nghiệm và một số cảm tưởng của Ngài. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày vừa qua, tôi đã hoàn thành chuyến tông du bên Đại Hàn. Và hôm nay, cùng anh chị em tôi cảm tạ Thiên Chúa vì ơn trọng đại này. Tôi đã có thể viếng thăm một giáo hội trẻ và năng động, được xây dựng trên chứng tá của các vị tử đạo và được linh hoạt bởi tinh thần truyền giáo trong một đất nước nơi các nền văn hóa Á Châu và sự mới mẻ trường tồn của tin mừng gặp gỡ nhau. Tôi muốn một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với các anh em giám mục thân mến của Đại Hàn. Với bà Tổng thống Cộng hòa, các giới chức lãnh đạo và tất cả những ai đã cộng tác cho chuyến viếng thăm này. Ý nghĩa của chuyến tông du có thể được cô đọng trong ba từ, ký ức, hy vọng và chứng tá. Cộng hòa Đại Hàn là một quốc gia đã có một sự phát triển kinh tế đáng kể và nhanh chóng. Dân chúng là những người làm việc lớn, có kỷ luật trật tự và phải duy trì sức mạnh đã thừa hưởng của cha ông họ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
In questa situazione la Chiesa è custode della memoria e della speranza. È una famiglia spirituale in cui gli adulti trasmettano ai giovani la fiaccola della fede ricevuta dagli anziani.
Trong tình trạng này, giáo hội là người giữ gìn ký ức và niềm hy vọng. Đó là một gia đình thiêng liêng, trong đó người lớn thông truyền cho giới trẻ ngọn đuốc đức tin đã nhận được từ người già, ký ức của các chứng nhân trong hiện tại và niềm hy vọng trong tương lai. Trong viễn tượng này, có thể đọc hai biến cố chính của chuyến viếng thăm, việc phong chân phước cho 124 vị tử đạo Đại Hàn, thêm vào số các vị đã được phong hiển thánh cách đây 30 năm bởi Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và cuộc gặp gỡ với giới trẻ nhân ngày giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6.
Người trẻ luôn luôn là một con người tìm kiếm cái gì đáng để sống, và vị tử đạo làm chứng tá cho cái gì đó, còn hơn thế nữa, cho một ai đó đáng để hiến mạng sống mình cho vị đó. Thực tại này là tình yêu của Thiên Chúa đã nhập thể nơi Đức Giê-xu, chứng nhân của Thiên Chúa Cha. Trong hai thời điểm của chuyến viếng thăm dành cho giới trẻ, thần khí của Đấng Phục Sinh đã làm cho chúng tôi tràn ngập niềm vui và niềm hy vọng mà các người trẻ sẽ đem theo về trong các quốc gia khác nhau và sẽ sinh biết bao thiện ích. Giáo hội tại Đại Hàn cũng giữ gìn ký ức và vai trò ưu tiên mà các giáo dân đã có ngay từ thời bắt đầu của đức tin, cũng như trong công tác rao truyền tin mừng. Thật thế, trên phần đất này, Cộng đoàn Kitô đã không được thành lập bởi các thừa sai, nhưng bởi một nhóm người trẻ Đại Hàn của hậu bán thế kỷ 18. Họ bị hấp dẫn bởi vài văn bản Kitô, họ học hiểu chúng và chọn chúng làm luật sống. Một người trong bọn họ đã được gửi sang Bắc Kinh để lãnh nhận bí tích rửa tội, và rồi tới lượt mình, giáo dân đó đã rửa tội cho các bạn. Từ hạt nhân đầu tiên đó đã phát triển một cộng đoàn lớn, ngay từ ban đầu và trong khoảng một thế kỷ, đã chịu các bách hại tàn bạo với hàng ngàn vị tử đạo. Như vậy, giáo hội tại Đại Hàn đã được xây dựng trên đức tin, trên dấn thân truyền giáo và sự tử đạo của các giáo dân trung thành. Các Kitô hữu Đại Hàn đầu tiên lấy cộng đoàn Kitô tiên khởi Jerusalem thời các tông đồ làm mô thức, bằng cách thực thi tình yêu thương huynh đệ vượt mọi khác biệt xã hội. Vì thế tôi đã khích lệ các Kitô hữu ngày nay quảng đại trong việc chia sẻ với các anh chị em nghèo túng và các người bị gạt bỏ theo tin mừng Thánh Ma-thêu chương 25. Tất cả những gì các ngươi đã làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của ta là đã làm cho chính ta vậy. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ như sau.
Cari fratelli, nella storia della fede in Corea si vede come Cristo non annulla le culture. Cristo non annulla le culture. Non sopprime il cammino dei popoli.
Anh chị em thân mến, trong lịch sử đức tin của Đại Hàn, người ta thấy Chúa Kitô không hủy bỏ các nền văn hóa, không xóa bỏ con đường của các dân tộc qua các thế kỷ và các kỷ nguyên tìm kiếm sự thật và thực thi tình yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Chúa Kitô không loại bỏ điều tốt lành, nhưng làm cho nó tiến tới và đưa nó tới chỗ thành toàn. Trái lại, điều mà Chúa chiến đấu và đánh bại là kẻ dữ, gieo cỏ lùng giữa con người với nhau, giữa các dân tộc với nhau. Nó gieo thuốc độc của hư vô trong trái tim người trẻ. Điều này thì Chúa Giê-xu Ki-tô đã chiến đấu và đã thắng với hy lễ tình yêu của người. Và nếu chúng ta ở trong người, ở trong tình yêu của người, thì cả chúng ta nữa, như các vị tử đạo, chúng ta có thể sống và làm chứng cho chiến thắng của người. Với niềm tin này, chúng tôi đã cầu nguyện, và giờ đây chúng tôi cũng cầu nguyện để mọi con cái của đất nước Đại Hàn đang chịu đau khổ vì các hậu quả của chiến tranh và chia rẽ, có thể hoàn thành con đường của tình huynh đệ và sự hòa giải. Chuyến công du này đã được soi sáng bởi lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Từ trên cao, nơi Mẹ hiển trị với Chúa Kitô, Mẹ Giáo hội đồng hành với lộ trình của dân Chúa, nâng đỡ các bước chân mệt mỏi nhất, an ủi những người đang sống trong thử thách và giữ gìn cho chân trời của niềm hy vọng được rộng mở. Nhờ lời bầu cử hiền mẫu của Mẹ, xin Chúa luôn chúc lành cho dân tộc Đại Hàn, ban cho họ hòa bình và thịnh vượng, và xin Chúa chúc lành cho giáo hội sống trên vùng đất này, để giáo hội luôn luôn phong phú và tràn đầy niềm vui của phúc âm.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện. chào các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài mời gọi mọi người cầu nguyện cho toàn giáo hội và các cộng đoàn Á Châu, cũng như cho tất cả các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới, cách riêng các Kitô hữu tại Iraq, cũng như cho các nhóm tôn giáo thiểu số không Kitô nhưng cũng bị bách hại. Ngài chào một gia đình Pháp về Roma hành hương với 6 người con và 2 con lừa. Đức Thánh Cha cũng chào các trẻ em giúp lễ đảo Manta và cảm ơn các em đã giúp lễ tại đền thờ Thánh Phêrô trong tháng vừa qua. Ngỏ lời với các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Ngài chào các anh chị em Đại Hàn sống tại Đức, Áo và Thụy Sĩ về hành hương Roma. Đức Thánh Cha nói, ước chi chúng ta có thể học từ nhau và nâng đỡ nhau trong đức tin. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Thiên Chúa để nhân dân Đại Hàn khổ đau vì các hậu quả của chiến tranh và chia rẽ, có thể hoàn thành con đường hòa giải trọn vẹn. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Ngài hướng tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Cracovia và cầu xin cho các chuẩn bị là dịp cho tất cả mọi người đào sâu đức tin, đức cậy và đức mến. Ngài đặc biệt cảm ơn các bạn trẻ tham dự các buổi tĩnh tâm hay hành hương trong mùa hè để bày tỏ lòng yêu mến và cầu nguyện theo các ý chỉ của Ngài. Chào các tín hữu Italia, Đức Thánh Cha ca ngợi lòng can đảm của các tham dự viên hành hương bằng cano từ Loreto về Roma, cũng như đoàn hành hương Pháp đi lừa về Roma. Bên cạnh đó là các tham dự viên cuộc hành hương Francisco cho hòa bình đi bộ từ đảo Sicilia về Assisi. Ngài cầu chúc các sáng kiến này thúc đẩy mọi người dấn thân cho hòa bình trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tín hữu về các lời chia buồn vì tai nạn xe hơi xảy ra cho gia đình Ngài bên Argentina, khiến cho vợ và 2 con của một người cháu ruột tử nạn. Ngài nói, Đức Giáo Hoàng cũng có một gia đình. Chúng tôi gồm 5 anh em, tôi có 16 đứa cháu và một trong các người cháu này đã bị tai nạn xe hơi. Vợ và 2 con nhỏ 1 tuổi và mấy tháng bị chết và anh ta đang ở trong tình trạng nguy kịch ở nhà thương. Tôi xin cảm ơn anh chị em rất nhiều về các lời chia buồn và cầu nguyện. Chào các bạn trẻ, Đức Thánh Cha mời gọi họ luôn học nhìn lên mẹ Maria và khẩn cầu mẹ để đừng bị tội lỗi chiến thắng và có thể sống các hoa trái của ơn thánh mà Chúa Giêsu con mẹ đem đến cho chúng ta. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiuterum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của anh Văn Sang về lòng từ bi Thiên Chúa cảm nhận được qua bí tích giải tội.
Vincent, một thanh niên 25 tuổi người Pháp, viết về hồng ân vô giá của bí tích giải tội như sau. Ngay từ năm 7 tuổi, nghĩa là sau khi rước lễ lần đầu, tôi thường xuyên lãnh bí tích giải tội. Cảm tưởng được gặp Chúa trong những lần xưng tội đầu tiên của thời niên thiếu, ghi đậm trong trí nhớ của tôi. cứ mỗi lần đến các lễ trọng, tôi lại dọn mình đi xưng tội. Vào tòa giải tội, trước tấm lưới nhỏ bằng gỗ, trong thật bí ẩn huyền nhiệm, tôi cung kính quỳ xuống. Tôi nghe một tiếng nói phát ra từ bên kia tấm lưới, mà tôi biết rõ là vị linh mục, đại diện của Đức Chúa Giêsu. Tiếng nói chúc lành cho tôi và tôi bắt đầu cuộc xưng tội. Khung cảnh của tòa giải tội như tỏ ra một bầu khí linh thiêng huyền nhiệm lạ lùng, khó diễn tả được, nhất là trong tuổi thơ của một cậu bé lên 8, lên 9. Dĩ nhiên, nhờ học giáo lý, tôi biết rõ ràng rằng sau mỗi lần xưng tội thì tất cả tội lỗi của tôi được tẩy sạch và tôi được Chúa tha thứ. Nhưng những hiểu biết và tâm tình tôi dành cho bí tích giải tội chỉ dừng lại ở điểm vừa nói. Phải chờ đến 10 năm sau, khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi mới bắt đầu hiểu hơn về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua bí tích hòa giải. Một ngày, nhân chuyến hành hương tại Lầu Đức, tôi được may mắn xưng tội với một vị linh mục thánh thiện, cha giúp tôi đi xa hơn trong ý nghĩa của bí tích giải tội. Cha nói, xưng tội không chỉ giới hạn trong hành động của hối nhân tiến về tòa cáo giải và xưng thú mọi tội lỗi với vị linh mục. Việc xưng tội còn hướng các tín hữu đến các tâm tình cao đẹp hơn nhiều, đó là cảm nhận được tình yêu bao la, lòng từ bi nhân hậu vô biên của Thiên Chúa đối với con người. Kể từ sau lần xưng tội đáng ghi nhớ đó, tôi cảm thấy nảy sinh trong tôi một tâm tình mới lạ, như cảm nhận một hồng ân lớn lao Chúa chuyển vào linh hồn tôi. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu thay đổi. Tôi ý thức rõ ràng và sâu xa hơn sự hiện diện của Chúa ngay chính trong cuộc đời tôi. Một sự hiện diện thân mật và gần gũi, chứ không phải mơ hồ và xa vời. Tôi cũng cầu nguyện sốt sắng và tha thiết hơn. Tôi thực sự bày tỏ mọi tâm tình của tôi với Đức Chúa Giêsu, người bạn chí thân dấu ái của tôi. Nhờ sống tình thân mật với Chúa Giêsu, tôi được ơn biết rõ tôi hơn với những bất toàn và khốn khổ. Tuy nhiên, biết rõ mình không phải để thất vọng hoặc khép kín vào chính mình, nhưng là để bày tỏ những khốn khổ, yếu hèn và sự bé nhỏ của tôi ra cho Chúa và xin Chúa thương chữa lành. Trước khi khám phá ra lòng từ bi vô biên của Đức Chúa Giêsu Kitô, tôi thường giữ riêng cho mình một góc nhỏ trong trái tim, nơi cất giấu những vết thương lòng, những vụn dại của tuổi trẻ, của quá khứ. Nhưng từ khi khám phá ra lòng nhân hậu bao la của Đức Chúa Giêsu, tôi nhìn những vết thương của quá khứ với đôi mắt mới, đôi mắt của chính Đức Chúa Giêsu đầy yêu thương nhìn tôi. Và lòng tôi chan hòa một nỗi niềm hy vọng trìu mến. Tôi như ngụp lặng trong lòng từ bi của Chúa, thật không thể nào diễn tả cho hết lòng từ bi của Đức Chúa Giêsu Kitô đối với tôi. Anh Vincent kết thúc chứng từ như sau: Đức Chúa Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng nhẫn nhục, luôn luôn đợi chờ. Ngài không bao giờ ép buộc ai theo Ngài. Trái lại, Ngài tôn trọng tự do của con người. Nếu chúng ta biết mở rộng cửa lòng đón nhận Chúa, thì tức khắc Chúa sẽ đến và ngự giao lòng. Tất cả tùy thuộc vào tự do chọn lựa của con người. Và trong việc chọn lựa này, có một người luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ chúng ta, đó là Đức Trinh Nữ Vương Maria Hiền Mẫu Thiên Quốc của loài người. Các tín hữu Công giáo đã tặng Đức Mẹ nhiều danh hiệu như Đấng An Ủi Kẻ Khốn Cùng, Nơi Nương Ẩn Của Tội Nhân. Đức Mẹ Maria là Đấng Vẹn Tuyền, đến độ Đức Mẹ luôn luôn muốn cho loài người, con cái của Mẹ, cũng được hưởng nếm sự trinh khiết của Mẹ và như Mẹ. Do đó, chúng ta đừng bao giờ quên cầu khẩn cùng Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ cầm tay đưa chúng ta đến vị linh mục của Đức Chúa Giêsu để chúng ta kính múc tình yêu thương của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán: Thầy chính là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vô lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là mục tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy, và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy, và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Không chỗ tựa đầu.
Các bạn trẻ thân mến, có những người khi bước theo Đức Giêsu, họ mong muốn có một cuộc sống an nhàn, sung túc, muốn được ngủ trên những chiếc giường với nệm êm chăn ấm, muốn được cư ngụ nơi những tòa nhà sang trọng lộng lẫy. Họ tưởng con đường mà Giêsu đi là con đường chỉ toàn ngập nắng hoa với hương thơm cỏ lạ, bên này có dòng sông thơ, bên kia có ngọn đồi ngã bóng. Họ tưởng cuộc đời dâng hiến là cuộc đời tươi đẹp tựa như cơn mơ, ngày ngày ngân nga bản thánh nhạc, có của ăn ngon, tâm hồn như lúc nào cũng thanh thoát, đầu đội mũ vinh quang, chân đi trên thảm đỏ. Giêsu đã chặn đứng ngay tư tưởng này bằng việc tuyên bố rất rõ ràng, con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu. Nghe có phần bi thương, nhưng sự thật là vậy. Nếu ta nhìn lại cuộc sống của Giêsu, ta sẽ thấy ngay điều đó. Ngài sinh ra ở một nơi, vài ngày sau khi sinh đã phải di cư sang nơi khác. Ở đây chưa được ít lâu thì lại phải khăn gói về quê hương. Miền Nam chưa yên ổn, phải chạy lên miền Bắc. Suốt hành trình công khai, Ngài đi hết miền này thôn nọ, chẳng chỗ nào để dừng chân. Người ta đuổi chỗ này, Ngài đi sang chỗ khác. Có khi vừa đặt chân đến vùng dân ngoại, vừa cứu một người bị quỷ ám xong, dân chúng đã trịnh trọng mời Ngài đi chỗ khác. Nơi giảng dạy của Ngài, có khi bên triền núi, có khi ở bờ hồ, có lúc ngồi trên thuyền, rồi trên biển cả, có lúc đang đi trên đường, có khi bên ruộng lúa. Thỉnh thoảng về thăm quê, Ngài cũng không được đón nhận. Khi hay tin một người bạn từ thuở bé qua đời, Ngài chưa thể trở về ngay. Hơn 30 tuổi rồi, vậy mà Ngài vẫn khóc như một đứa trẻ khi bạn mình mất. Bao nhiêu tình cảm máu mủ thân quen như ngập ứa trong tim, nhưng Ngài vẫn quyết giữ trong đó để không làm bàn chân sứ mạng bị ngập ngừng. Nơi nào cần Ngài, Ngài đến đó để giúp đỡ. Người ta muốn níu kéo Ngài ở lại, Ngài lặng lẽ bỏ ra đi. Ngài đến và đi như một cơn gió, nhẹ nhàng và thanh thoát, chẳng vương vấn điều gì, chẳng quyến luyến điều chi. Ngài đến để thắp lên tiếng cười, để mang niềm hạnh phúc. Khi người ta đã có thể vui lên rồi, Ngài lại tiếp tục hành trình mới, đến một nơi mới, bắt đầu một sứ mạng mới. Cuộc đời của Ngài cứ nổi trôi, không phải như con trồn cứ mỗi khi mỏi mệt thì tìm về hang nghỉ dưỡng, hay như con chim bay về tổ khi đã có được đồ ăn. Hành trình Giêsu đi là hành trình không đoạn kết, không có điểm dừng. Hành trình ấy là vô cùng, vô hạn. Cuộc đời người tu sĩ cũng vậy. Đấy là một cuộc đời ở trên đường, một cuộc đời tìm đến những ai đang cần. Hôm nay ở đây, ngày mai đã ở nơi khác. Con người họ luôn ứng trực trước những nhu cầu của tha nhân. Họ sống giây phút này thì chỉ biết đến lúc này. Chút nữa ra sao, hôm sau thế nào, họ không hề biết. Bất thình lình, họ đến một thôn xóm nọ, gặp gỡ người ta, chia sẻ cho người ta về Chúa, giúp người ta cải thiện đời sống, lớn lên trong tình thân. Khi cuộc sống đã ổn định, người dân ngoảnh mặt lại thì không còn thấy người tu sĩ kia đâu. Giữa đêm khuya thanh vắng, bước chân người tu sĩ đã ra đi âm thầm, tìm về một miền đất khác để tiếp tục rắc gieo hạnh phúc. Cuộc đời họ chỉ có đó là niềm vui. Họ ra đi cùng Chúa, họ chẳng mong chờ gì bến đỗ nơi thế gian, nhưng chỉ mong được yên nghỉ trong Chúa, sống với Chúa từng khoảnh khắc trong đời. Chuyện kể rằng, Thánh Ignacio đã sai hai cha đi truyền giáo ở châu Á. Nhưng đến ngày đi thì một trong hai cha bị bệnh nặng. Thánh Ignacio đã gọi Thánh Francisco Xavier đến và nói: "Sứ mạng của anh đấy." Francisco Xavier chỉ thưa lại: "Vâng, này con đây." Rồi từ đó, Thánh Francisco Xavier lưu lạc khắp miền này xứ nọ, chịu không biết bao nhiêu vất vả chông gai, ròng rã bao nhiêu năm trời mà không biết ngày nào mới được về quê cũ gặp những người anh em dấu yêu. Nhớ anh em quá, ngài lưu lại chữ ký của từng người rồi gắn lên áo, chỗ gần trái tim. Thời gian trôi qua, ngài viết thư xin cha Ignacio cho phép ngài về quê ít ngày. Nhưng thư trả lời đồng ý của cha Ignacio chưa kịp đến với ngài, thì ngài đã vĩnh viễn ra đi, cô đơn và lạnh lẽo trên một hòn đảo nhỏ gần Trung Quốc, khi ước mơ được phép vào đất liền để truyền giáo còn dở dang. Ai bảo người tu sĩ không biết nhớ biết thương? Ai bảo họ là người khô cằn không có chút tình cảm? Cũng như bao nhiêu con người bình thường khác, họ cũng muốn có một bến đỗ dừng chân khi mỏi gối, cũng thích có một tổ ấm để về khi trời trở gió mưa giông. Còn tim họ cũng khao khát yêu và được yêu cháy bỏng. Họ cũng hạnh phúc khi được một vòng tay ôm lấy, một người hiểu mình ở kề bên. Nhưng nhìn Giê-xu trên thánh giá, họ biết mình không thể chỉ sống và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cả khi trên cao ấy, Giê-xu cũng gục đầu xuống, chứ không phải ngửa ra để tựa vào. Giê-xu còn như thế, huống gì một người như ta? Người tu sĩ dù trong lòng có biết bao cảm xúc, nhưng vẫn khát khao trở nên không còn là gì, để chỉ có một sở hữu duy nhất cho cuộc đời mình mà thôi. Họ khoét rộng trọn vẹn cõi lòng mình, để chỉ dành chỗ cho Giê-xu ngự trị trong đó.
Còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con. Còn gì để chiêm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con, để con được ngước lên, con tìm được ngài là chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành. Chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, hôm qua Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã kết thúc một tuần lễ viếng thăm các tín hữu Kitô tại Iraq bị các lực lượng Hồi giáo cực đoan bách hại. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi các giám mục toàn quốc cho mở cuộc lạc quyên đặc biệt để trợ giúp các tín hữu Kitô Iraq và các nạn nhân khác của bạo lực ở Trung Đông. Rangoon, ba giám mục công giáo tại Myanmar, cũng gọi là Miến Điện, kêu gọi chấm dứt tức khắc những hoạt động thù nghịch và tàn sát tại bang Kachin, nơi đang xảy ra cuộc nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.